Tập 3. Con sông vẫn lướt xuôi dòng. Người phụ nữ đứng một mình bên tay lái. Cô cảm thấy vui vui khi thấy đàn chim bồ nông sà khắp gần mặt nước, giống như đàn chim bay quanh con tàu được tả trong quyển Cựu Thủy Thủ. Cô rất cần có ai đó để cùng nhau trò chuyện. Công trường xây cống đã giúp cô có phương tiện để sinh nhai. Cô đã bán hết hàng hóa dự trữ để lo cho con và thuốc men cho chồng. Cô không còn đủ tiền để buôn bán nữa, vì con tàu cũng không đủ lớn để chở hành khách. Trong lúc đó, vào những lúc sau này, phần lớn len được chở đến Melbourne hoặc Sydney bằng tàu hỏa. Việc xây dựng cửa cống và đập đắp ngang sông Murray có nhiều sức người sức của. Tàu Philadelphia là một trong những chiếc tàu được phòng công trường giao nhiệm vụ kéo các xà lan chở dụng cụ đến cho công trường. Những tấm sắt, máy bơm, các súc cây, dây trục, máy chuyền cọc rõ ràng là rất khác với mớ quần áo, dụng cụ gia đình, hàng hóa của cô ngày xưa. Cô mỉm cười đau khổ khi nhớ đến chuyện lúc Renton còn mạnh. Anh đã dậm chân la lối trước thái độ chẳng chịu làm gì cả của chính quyền. Giờ thì cái chương trình lớn lao đã đưa vào thực hiện và đang tiến hành tốt. Chính việc xây dựng đập đã đem công ăn việc làm đến cho hai vợ chồng cô. Trong khi đó, Renton lại nằm trên giường bệnh và anh đành nằm đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt xanh, bộ phận còn linh động hơn hết trong toàn thể cơ thể cao to của anh. Ngay sau khi phục hồi, anh đã bắt đầu nói lại những lời nói chấp cháp bập bẹ, nhưng ít ra anh cũng có thể nói ra những điều anh muốn nói. Anh có thể nhìn cảnh vật đi qua, những dãy bờ sống động, cầu tàu Morgan ồn ào, nhưng anh không mở miệng nói một lời về sự di chuyển của con tàu, không quan tâm gì về các hoạt động của nó, thời khóa biểu của nó. Từ khi bị tai nạn, anh như chối bỏ hoàn toàn cái phần đời sống đó của anh. Cuộc sống bây giờ, cả một cuộc sống náo nhiệt với các cuộc tranh giành, những chuyến chạy đua, các cuộc cãi giả, chuyện tàu cháy và đụng đá ngầm, bia và gái, thủy thủ đoàn bướng bỉnh, bơi và lặn. Tất cả những cái đó giờ thu hẹp trong một căn phòng nhỏ. Sự chăm sóc của người vợ mà anh không còn ôm được trong đôi tay, sự ân cần trong các bữa ăn đã đánh tan phần nào nỗi buồn chán của ngày dài. Chiếc tàu đã đến gần chỗ quanh cuối cùng của bãi Long Ridge, một trong rất ít nơi con sông chảy thẳng hơn 1-2 dặm. Cô nhìn đàn bồ nông, chúng thôi bay đáp xuống một vùng đất yên tĩnh khuất sau một hàng cây. Sương mù từ dòng sông dâng lên giống như hơi nước của con tàu. Delia, người đã một thời tham gia ngành hội họa với cái tên Delphine Gordon, cảm thấy lòng bồn chồn xúc động. Ôi, phải chi được dừng lại, ở lại thật lâu một chỗ để đôi mắt cô ghi nhận đầy đủ, sau đó sẽ chuyển cảnh vật vào trong khung vẽ. Giờ đây, lặng người ngắm cảnh, cô nhớ đến một thời điểm khác. Thời điểm cô cũng nhìn qua cửa sổ, nhưng không là cửa sổ của buồng lái. Cô nhìn say mê màu sắc của bầu trời với những sắc độ đậm nhạt của màu xanh da trời. Cô không nghĩ đến những điều đó đã nhiều năm. Giờ cô như lại thấy tất cả. Khăn trải bàn mịn màng màu lục, những búp tóc màu nâu mềm mại của cô Barrett, cái ôm hôn còn vụng dại của Adam. Một trong hai người đã ra đi vĩnh viễn trong cõi thiên thu, còn người kia thì đang xa cách nghìn trùng. Tuy nhiên, cả hai đều như còn hiện diện đâu đây bên trong tâm hồn cô. Khi Adam chết, cô những tưởng hình ảnh anh bị xóa mờ trong tâm tưởng cô. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng mọi mối quan hệ bị thời gian vô tình cắt đứt đều mãi mãi tồn tại. Trong khi lái tàu, cô cảm thấy công trường đắp đập đang đến gần, nhưng cô không ngờ nó đã rất gần. Khi cô giật mình nhận thấy, cô cô hiểu rằng mình đã quên kéo còi để báo cho người ta kéo dây cáp lên. Cô giật dây kéo còi. Giờ đây đã quá muộn, không thể báo động được nữa. Con tàu rít lên những âm thanh tuyệt vọng. Tàu chạm mạnh, sau đó là tiếng đổ vỡ. Một phần của buồng lái và ống khói bị ngắn dây cáp. Ống khói bị dây chằng ngã gục xuống phía sau bon tàu. Khói tàu vọng ngược về chỗ buồng máy và lò đốt. Từ các lều cây, lều vải, đám thợ thuyền túa ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Vài người còn nhảy lò cò, tay kéo vội quần lên. Rõ ràng chính cô đã gây ra cảnh náo động đó. Tàu Philadelphia tiến vào bờ đập, buồng máy còn tràn ngập khói. Các van thoát vẫn phì phì hơi nước. Cô nghe những lời xì xào vọng lên khiến tai cô nóng bừng. Tàu chạy thẳng vào đây, tớ chưa bao giờ trông thấy... Thuyền trưởng lo ngủ giao cho vợ lái. Không đúng đâu, cổ cũng là thuyền trưởng, đó là Delier. Cổ đã nhận bằng thuyền trưởng, đã đi nhiều. Chồng cổ bị tai nạn hay gì gì đó, không còn lên bon tàu. Người ta không nên cho phụ nữ lái tàu. Ôi, bây giờ mọi sự đều thay đổi, vì có nhiều chàng trai phải ra trận. Bọn đàn bà sẽ chiếm lấy hết công việc của cánh đàn ông. Rồi mi xem. Delier cảm thấy cô giận dữ với chính mình và đám đàn ông đó. Cô đã phải làm việc vất vả để lấy được bằng thuyền trưởng, để được thừa nhận là người chịu trách nhiệm. Một người thuyền trưởng thông minh, chứ không phải là một phụ nữ có thể làm được công việc của đàn ông. Vì cô là người thon thả, nhỏ xương, non mảnh dẻ, nên họ cho cô là loại người vô tích sự. Họ làm thế nào biết được ý chí kiên cường, không chịu khuất phục của cô? Giờ đây cô đã làm tổn hại tài sản quốc gia, tài sản của cô, con tàu và tiếng tăm con người thuyền trưởng của cô trước mắt đoàn thủy thủ và đám thợ thuyền nam giới kia. Khi bị dây cáp ngắn, nóc che của buồng lái cũng bị tổn hại. Vài mảnh vỡ đã rơi trúng đầu cô. Chân cô cũng còn run, nước mắt đọng lại trên mi. Bỗng cô nhớ đến Renton đang nằm bất động trong phòng của anh, nơi ống khói ngã gục xuống. Không rõ anh có sao không, có chuyện gì xảy ra không. Nhưng cô không thể rời tay lái. Bé Alex chạy dọc theo thành tàu, nó ló đầu vào phòng lái. Bé la lớn. Gì vậy mẹ? Không có gì đâu con, chỉ có ống khói ngã. Cô nói gọn. Con chạy nói với cha, nói chậm và rõ cho cha hiểu. Nếu không cha lo, đi đi con. Cô đưa tàu vào bờ với tài nghệ của một người giàu kinh nghiệm. Ngay sau khi làm yên lòng Renton, cô đi đến người quản lý công trình để giải thích và đưa ra lời xin lỗi. Nhưng cô chỉ gặp viên kỹ sư cố vấn của công trình. Ông là người Canada. Xin bà đừng bận tâm. Người đàn ông chắc chắn, gương mặt sạm nắng trả lời cô như thế khi cô đến giải thích sự việc. Dây cáp không bị đứt, chỉ cần căng lại là được. Bà cần xem lại sự thiệt hại của tàu bà thì hơn. Chúng tôi đang đi lên thượng nguồn, chỉ kéo theo có một chiếc thuyền đáy bằng. Hiệp hội bảo hiểm sẽ thanh toán. Tôi chỉ lo là mất thời gian để sửa chữa ống khói và nộp phạt cho phân cục hoặc ban quản trị bến cảng hơn. Không, không, thưa bà. Tôi có thể cam đoan họ sẽ không làm gì bất nhã đâu. Nắp xu bắp tàu bị hỏng, bà còn làm gì được? Bà đã kéo còi báo động ngay khi bà không thể dừng tàu đúng lúc. Sự việc xảy ra đúng như thế phải không? Tôi đã đoán vậy. Delia mỉm cười nhẹ nhõm. Ông tốt quá. Sự thật là tôi cũng nghĩ đến quá khứ và quên rằng hai việc không thể chiếm cùng một chỗ trong cùng một thời gian. Cyrus James nhìn cô chăm chú hơn. Khi cô mỉm cười, cô đẹp hoàn toàn. Không phải cái đẹp trẻ trung, nhưng là cái đẹp của người đàn bà, rất hấp dẫn. Cô có đôi mắt màu xanh rất đáng yêu. Cô có vẻ là con người có học thức. Thật kỳ lạ. Ông ta đã nghe nói về một thuyền trưởng phụ nữ. Ông ta nghĩ người đó phải cứng rắn, phải phong trần. Với một giọng nói khàn khàn và cơ bắp như đàn ông. Nhưng trái lại, cô là con người bé nhỏ mà có thể lái con tàu và chỉ huy bọn thủy thủ toàn đàn ông. Ông ta nhìn xuống cô, ý thức được sự cao to của mình so với con người bé nhỏ đó. Ông ta nói, "Thôi được thưa bà, bây giờ chúng ta đã gặp nhau, tôi mong được bà đôi khi cần đến. Đừng chờ tới khi làm đứt dây cáp hoặc đụng đập xi măng. Chung quanh đây không có nhiều hiệp hội phụ nữ." Nụ cười của cô tắt hẳn, cằm cô hơi hất nhẹ lên và đôi mày cô cao lại. "Cảm ơn ông, nhưng tôi không có thói quen chạy trọt mọi sự. Vả lại, tôi tin chắc chồng tôi rất vui sướng được đón tiếp ông ở trên tàu Philadelphia. Nếu ông có nhà ý đến thăm chúng tôi. Như ông biết đó, ảnh đang bị thương."
"Vâng, tôi xin lỗi thưa bà Edwards, phải vậy không? Tên tôi là James Cyrus James."
"Chào ông James, tôi mong chúng ta sẽ gặp nhau trong những hoàn cảnh vui hơn. Giờ tôi phải đi xem việc sửa chữa ra sao." Cô đưa tay ra bắt và chào giả biệt. Ông ta nhìn theo cô với lòng kính trọng. Ông ta nhận thấy bên trong cái cơ thể mảnh mai, thanh nhã đó chứa đựng rất nhiều ý chí. Ông ta quyết gặp cô nhiều hơn trong tương lai. Con sông Murray nước lũ dâng cao, nước ngập cả con đập mới. Công việc đặt ống cống và xe đập phải ngưng lại. Thú vật chết chìm và cây đổ trôi theo dòng nước. Nước ngập con đường chính tại Munum, cuốn đi các cột hàng hiên của khách sạn. Đây là lần đầu tiên các xà lan chở hàng hóa được nâng lên cao bằng với cầu Morgan. Những người già cho rằng đây là cơn lũ to nhất chưa từng thấy. Tàu Philadelphia nhờ phần chìm thấp nên dễ chuyên chở những nơi sông cạn. Do vậy tàu được yêu cầu đến Wentworth để chở hàng nghìn kiện hàng đang để trong kho mênh mông tại Morgan. Kho hàng này của một người có nhiều hàng hóa và tàu ở hạ lưu sông Murray. Người đại diện đến ký hợp đồng với Delia là một người đàn ông có đôi mắt đen, gương mặt hơi xanh, môi mỏng và hồng, bộ râu nhọn, đen, đã có vài sợi đổi sang màu xám, cái mũi thanh thanh. Tên ông ta là Alastair Rayburn. Họ bàn bạc công việc trong phòng khách của con tàu. Cô nhận thấy đôi mắt của ông ta hơn một lần nhìn lên bức tranh treo trên tường của căn phòng nhỏ. Bức vẽ con tàu Philadelphia cô tặng cho Brenton đã bị cháy.
"Xin cô cho phép tôi đến gần nhìn bức tranh kia. Đầu tiên tôi ngỡ là tranh in."
"Thưa không phải, xin ông cứ tự nhiên." Ông ta đến gần, cái mũi nhọn thanh tú gần như chạm vào bức tranh. Ông xem chữ ký của tác giả ở góc, đoạn lùi lại, nhìn với đôi mắt của nhà phê bình. Mắt của ông ta sáng rực, mở rộng khi nhìn sang cô, và cô hiểu bức tranh đã làm ông xúc động. Ông ta nói,
"Tôi rất quan tâm đến hội họa Úc. Tôi cũng có vẽ chút chút, mặc dù không hay bằng một họa sĩ trùng tên tôi ở Ecot."
"Vâng, tôi nghĩ ông sành nghề hội họa." Cô nói, mắt cô rực sáng. Cô mong muốn được kể cho ông ta nghe về cô.
"Còn cô?"
Đôi mày ông ta hơi nhướng lên.
"Tôi không thể vẽ được thế này. Ai là người vẽ bức tranh đó?"
"Chính tôi. Chính tôi vẽ nó."
"Cô muốn nói cô sao chép lại?"
"Không, tôi không sao chép. Đó chính là công trình của tôi hoàn toàn." Ông ta cười nhẹ. Cô thấy ông ta không tin cô. Đôi mi ông ta khép lại, vẻ lạnh lùng, phủ nhận.
"Đây là tác phẩm của một người chuyên nghiệp, bà Edwards."
"Đúng như vậy.
Nhưng tôi nghĩ nghề của bà là thuyền trưởng."
"Tôi nghĩ rằng ông là một nghệ sĩ, chứ không phải một đại diện thương mại." Ông ta mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn.
"Đúng như vậy đó. Tôi đi vào thương trường với anh tôi. Tôi giúp quản lý lợi nhuận cho người vợ quá của ảnh. Tại sao ông ký hợp đồng với tôi?
Tôi đã nghe về những khó khăn của bà, và tôi nghĩ rằng bà rất can đảm.
Tôi không muốn ai thương hại.
Bà không để cho tôi nói hết. Thuyền trưởng tàu Kaden nói với tôi, bà là một thuyền trưởng rất giỏi. Tôi không muốn đặt len của tôi vào sự may rủi. Tôi rất thích bức tranh này, bà Edwards. Bà có bán không?
Cô chần chừ. Cô đã bán hoặc cho nhiều bức tranh ngoại trừ bức tranh này. Và ngay lúc này cô không thể vẽ thêm được nữa. Có thể cô không bao giờ vẽ thêm được nữa. Nhưng cô cần tiền, và người đàn ông này có thể trả giá cao.
Cô mở miệng trả lời, nhưng lời nói ra lại là không.
Ông ta cúi nhẹ đầu, xem như đó là quyết định chung cục. Ông ta đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, nhận thấy không có bức tranh nào khác, không có những tác phẩm dở dang, ống thuốc vẽ, cọ và khung vẽ đã dùng. Cô thấy rằng ông ta vẫn chưa tin cô, và cô bỗng nhiên tự ái.
Tôi đã cất các dụng cụ của tôi chỗ khác và từ bỏ hội họa, ít ra trong lúc này.
Tôi hiểu. Ông ta nghiêng mình lần nữa và chào giả biệt.
Cô muốn bảo ông ta hãy tìm tên Delphine Gordon ở trong bảng danh mục của phòng trưng bày nghệ thuật tại Melbourne nếu ông ta không tin cô. Bảo cho ông ta biết tên đó là tên cô. Nhưng sự tự trọng đã kìm giữ cô lại. Hãy để cho ông ta nghĩ gì thì nghĩ. Tên bướng bỉnh tự mãn. Cô ngồi xuống và nhìn bức tranh, gắng gượng chống lại những giọt lệ buồn tủi. Trên con đường đi Wentworth, cô ghé lại trong trại bên trên quay Kerrick, nơi hai con cô đang ở trọ ăn học. Sự thay đổi của hai con trông thấy rõ ràng. Ở tuổi 14, Gordon đã có vẻ đàn ông, cậu trông cường tráng. Còn Meg thì mất cái vẻ bé con mập mạp, cô trổ dò và vui vẻ. Ngay khi năm học chấm dứt, Gordon nghỉ học về giúp mẹ lái tàu. Brenton đã quyết định con trai lớn của anh phải là người sông nước. Cậu là người cũng thích trở thành con người của sông nước, nhưng cậu còn phải đi học khi năm học bắt đầu. Brenton thích để Meg, đứa con được anh yêu nhất ở trên tàu. Nhưng Delia không muốn để một đứa con cô ở một mình tại trại. Cô nhớ lại rất rõ những tháng đầu cô sống ở Kiandra trước khi có Adam về nhà, trước khi cô quen dần với sự mất mát các anh chị và các em. Bà Menvin là người tử tế, nhưng bà không thể là người cùng thế hệ với con cô. Meg lúc bé mũm mĩm dễ thương, giờ là một cô bé bình thường với cái mũi hỉnh và cái miệng rộng, nhưng mái tóc đen của cô giống như tơ và đôi mắt lóe sáng linh động và tinh nghịch. Cô và con gái cô hầu như khác biệt nhau. Giữa hai người không hiểu có được điểm nào chung không? Khi đưa Meg về tàu, cô phải trông nom việc học hành, giáo dục cô bé nhiều điều chưa được dạy ở nhà trường. Phải chi có một người như cô Barrett để giúp cô dạy dỗ con. Cô phải đương đầu với sự việc là không đứa nào trong các con cô có tài năng gì đặc biệt cả. Mỗi người mẹ đều mong mỏi như thế ở con mình. Đó là điều tất nhiên. Cô đã đặt niềm tin vào Gordon. Cậu bé trông dạm dở, có cái nhìn trầm tư, nom có vẻ chín chắn. Cậu lại mang tên cô. Tên của cha cô. Jenny là người thực tế, nó giống cha, tích cực, dũng cảm. Riêng sự ngoan cường và chân thật cậu thừa hưởng được của cả mẹ và cha. Charlie thán phục. Cậu bé này can trường, hoặc là nó chết sớm, hoặc sẽ trở thành một trong những thuyền trưởng cừ khôi trên sông nước giống như cha nó. Khi chiếc xà lan chất đầy các kiện len, tàu Philadelphia đi xuôi dòng con sông ngập lụt. Delia muốn phá kỷ lục về thời gian để làm ngạc nhiên ông Rayburn. Cô tin chắc về sự thành công của chuyến đi. Nhưng khi đến gần vùng Ran Ran, đúng phía trên Renmark, chiếc xà lan đụng phải một cột ngầm. Rất may nơi này không sâu, phải mất 3 ngày để dỡ len cho thuyền nổi lên, nhưng hai kiện len bị mất. Còn cuộn thứ ba thì bị tháo tung do lệnh của Delia. Lái thuyền trong khi làm việc lúc sáng sớm đã bị trượt và té vào dòng nước lạnh giá. Ông bị dòng nước cuốn đi và khi được kéo lên, ông xanh ngắt vì lạnh. Delia ra lệnh, cởi quần áo ướt của ông ấy và mở một kiện hàng ra. Nhưng thưa, nhanh lên, làm theo lệnh tôi. Cô nóng nảy nói. Trong lúc đó cô quên rằng mình không phải là đàn ông. Cô quát bảo anh em thủy thủ. Nhanh lên, trước khi ông ta bị sưng phổi. Bây giờ đưa ổng vào kiện len, chừa đầu bên ngoài để thở. Đừng lo ổng chết lạnh, len sẽ mang hơi ấm đến cho ổng. Bọn đàn ông vẫn nghi ngờ, nhưng vẫn cắt kiện hàng ở một bên. Đoạn kéo len bị nén chặt ra làm thành một lỗ hổng, vừa đủ để đưa người lái thuyền vào. Lại cho ông uống một ngụm rượu mạnh, đôi môi xanh tím của ông dần ửng hồng trở lại. Một lúc sau, ông kêu, ấm quá. Khi mặc xong quần áo, ông trầm trồ khen ngợi thuyền trưởng nhanh trí, mặc dù chỉ là phụ nữ. Delia định sẽ thuật lại chuyện đó cho Cyrus James nghe lúc tàu đến Blanchardtown. Cô hoàn toàn thất vọng vì ông ấy đã đi Adelaide được mấy ngày. Các kiện len đã được bảo hiểm. Alastair Rayburn không lo ngại bị mất của. Trái lại, ông ta lại thích thú khi nghe chuyện kiện hàng thứ ba bị hư đã được sử dụng ra sao. Ông ta nghiêng mình khen ngợi cô ứng xử nhanh. Ông ta không thể biết cô đã đọc trong quyển Đời sống trên sông Mississippi đã tả một tai nạn tương tự. Cô không tỏ cho ông ta biết là lời khen của ông ta đã làm mát lòng mát dạ cô biết bao. Tại sao cô lại quan tâm đến ý kiến của ông ta đến như vậy? Cô không cảm thấy ở ông ta vẻ quyến rũ ngoài sự mẫn cảm và cái tính chất thép nguội dưới cái dáng thị thành của ông ta. Sau khi họ đã ký kết xong giấy tờ, cô nhận tiền và mời ông ta lên tàu để dùng một cốc giang tại phòng khách, ý muốn cho ông ta xem lại bức tranh. Tuy nhiên ông ta lại mời cô vào nơi ăn ở của ông ta phía sau kho len. Họ bước qua một cánh cửa nặng, đi vào một thế giới khác hẳn. Đó là văn phòng của một người sành nghệ thuật, một điều hiếm có ở cái bến cảng thô lậu này. Delia đi ngay đến bức tranh duy nhất treo ở trong phòng, và cô nhìn thật kỹ. Tranh không có chữ ký, đã cũ, nằm khuất trong một góc. Đó là bức chân dung của một người trẻ tuổi trong bộ quần áo xưa đã trăm năm. Để xem nào, đây là một trong những họa sĩ Écosse của thế kỷ trước, tên Rayburn phải không? Ồ không, không thể thế được. Chính là Rayburn. Nhưng vậy là tên họ ông hả? Cô quay lại, sự xúc động làm gương mặt cô non tươi trẻ. Cô thấy đôi mắt sẫm màu, long lanh của Rayburn nhìn chăm chú vào cô. Ông ta nói, cô là người của hội họa, chính cô đã vẽ bức tranh có cái vách đá kỳ lạ đó hả? Chân, chính tôi vẽ. Ý ông cho rằng tôi là người nói dối sao? Cô hỏi, lòng hơi bực. Không không, xin đừng hiểu lầm tôi. Ý tôi muốn nói, cô có thể được giúp đỡ, bị ảnh hưởng bởi... Tôi vẽ bức tranh đó giữa thời gian sinh sáu đứa con.
nếu ông cho đó là người giúp. Còn nếu có ai đó có ảnh hưởng đến tôi, có thể đó là Sisley.
Ông hẳn biết các bức tranh phong cảnh dùng lo in của ông ấy.
Dân, tôi đã trông thấy vài bức tranh của ông ấy tại Paris.
Ông muốn nói các bạn gốc hả?
Ồ, cô nhìn ông ta, tưởng chừng ông ta vừa nói ông ta là Chúa Trời.
Trong bức tranh này, tôi đã cố gắng diễn tả những nét chủ yếu của tất cả các vách đá, của các khối đá, sự vững chãi của chúng chống lại xoáy mòn của nước, và đồng thời cũng cho thấy các khối đá đó cũng bị thời gian bào mòn. Vẽ về bên trong của sự vật, về cuộc sống, về thời gian, về sự biến thiên của vạn vật.
Một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng điều đó đòi hỏi phải sống trong bầu không khí nghệ thuật, giữa những người yêu thích hội họa và thèm khát tái hiện cuộc sống lên khung vẽ. Đó tất cả là cuộc sống, có hoa, có đá, có cây cối, con người, những con người sống động.
Ông ta nhìn bức chân dung người đàn ông mặc áo veston màu xanh lục xám, chân mang tất cao, cái dáng thanh thanh, vẻ thông tuệ với đôi mắt long lanh chăm chọc.
Trên mặt ông ta có cái gì gợi cho tôi sự mạnh mẽ, nhưng do sự khác biệt của thời gian, tôi không được là bạn của ông ta.
Ông muốn nói ông ta đã từ trần trước khi ông ra đời.
Dân, tôi luôn nghĩ về những người nổi tiếng đã xa cách chúng ta chỉ vì yếu tố thời gian. Cô có thích gặp chính họa sư Leonardo, tác giả bức họa Gioconda không?
Có chứ, cả Rembrandt và họa sĩ trẻ này nữa. Phải chăng ông ta là người của dòng họ Rubens?
Không, đây là người kế tục tên John Watson Gordon. Ông ta rất dễ bị lầm là một người thuộc dòng họ Rubens.
Gordon cũng là họ nhà tôi. Còn ông? Ông có bà con gì với họa sĩ đó không?
Họ Rubens có liên hệ bà con với cha tôi. Anh Henry, con của ông Rubens, làm dịch vụ vận tải thủy tại Edinburgh. Cha tôi đã đến Úc cùng làm nghề này. Khi cha tôi chết, anh tôi nắm lấy toàn bộ công việc. Trong lúc đó tôi lại quan tâm đến nghệ thuật. Tôi đi Luân Đôn và Âu Châu để học tập. Sau đó anh tôi chết, tôi trở về nắm lấy công việc giúp đỡ cho chị Henry và hai con của ảnh, cùng với hai bà cô sống nhờ vào anh tôi. Vợ của anh tôi đẹp nhưng không làm được việc gì.
Ông ta liếc nhìn cô như để so sánh.
Tôi không thể nói cho cô rõ, tôi đã thán phục sự can trường và tài xoay sở của cô như thế nào.
Tôi đâu phải là quá phụ.
Dĩ nhiên là không, nhưng...
Ông ta đưa tay khoác nhanh.
Nhưng chồng tôi không giúp tôi được.
Ảnh đang cố gắng tập luyện. Tôi chỉ điều khiển tàu cho đến khi ảnh hồi phục.
Cô thật sự không tin tưởng vậy, nhưng phải nói vậy. Vậy làm sao cô có thể sắp xếp thời gian để vẽ?
Tôi đã không vẽ nữa rồi. Như tôi đã kể với ông, tôi hiểu tôi phải để chuyện đó qua một bên. Lúc đầu nghe buồn chết được, nhưng có thể một ngày nào đó tôi lại có thời giờ rảnh.
Cô thở dài. Ông ta nhìn một bên mặt vẽ châm chọc, dáng vẻ bất cần kiểu cọ, quan dại, trái hẳn với bộ râu và bộ mặt nghiêm trang.
Tôi ghét trách nhiệm gia đình, còn cô?
Tôi lại khác. Chúng ta làm buồn chán, sự buồn chán vì tuân phục.
Cuộc sống trầm trầm, lặng lẽ.
Ông có gia đình không?
Bây giờ thì không. Vợ tôi cảm thấy không sống được với bà chị và mấy đứa con của anh tôi. Chúng tôi lại không có đứa con nào. Và các bà cô ê cốt của tôi, nhà rộng thật, nhưng các bà lại đụng độ nhau luôn. Họ cãi nhau suốt. Thế là vợ tôi bỏ đi cùng với một khách mua len từ Anh.
Giọng ông ta rõ ràng. Nếu như ông ta đau khổ, ông ta đã đẩy lùi sự đau khổ vào quá khứ.
Tôi chưa bao giờ gặp một người bên gia đình anh Renton. Ảnh rời bỏ gia đình khi còn rất trẻ.
Ngày đầu có một người anh đã có gia đình sống ở Sydney, nhưng ảnh đã không liên hệ được. Sống với bên chồng cũng khó. Tôi cảm thấy như vậy.
Đúng đó. Nhất là khi họ là phụ nữ. Người duy nhất mà vợ tôi thật sự ưa thích là anh tôi.
Có cái gì chua chát trong lời nói của ông ta. Và Delia đánh giá lại sự suy nghĩ của mình. Có lẽ ông ta không tha thứ cho người vợ cũ của mình. Cái giọng bình tĩnh lúc nãy chỉ để che đậy vết thương lòng.
Cô có biết chuyện chúng ta cần làm là gì không?
Ông ta đột ngột hỏi.
Tôi và cô, chúng ta cần bay đến Nam Mỹ hoặc Trung Quốc hoặc nơi nào đó để đeo đuổi con đường nghệ thuật.
Bỏ mặc cho gia đình sụp đổ chìm đắm mà. Thật là một ý tưởng kỳ lạ. Và tại sao ta lại cùng đi? Điều đó chỉ gây thêm rắc rối. Cô bình tĩnh nói, đáp lại cái giọng nửa nghiêm nghị, nửa đùa cợt của ông ta.
Ông Rayburn à? Đối với người chuyên kinh doanh như ông, tôi nghĩ ông quá nhiều mơ mộng.
À, nhưng tôi cũng là nghệ sĩ. Bao giờ cô đến Milan, tôi sẽ đưa cho cô xem vài tác phẩm của tôi. Và tôi cũng mong được thưởng thức nghệ thuật của cô. Tôi sẽ trở lại vùng các hồ trong vài tuần lễ để sắp xếp kho hàng, chuẩn bị những len từ hồ Victoria đến.
Delia bảo ông ta nếu có dịp đến phòng triển lãm quốc gia, hãy tìm xem các tác phẩm có ký tên Delphine Gordon.
Delphine à? Dĩ nhiên tôi biết rõ. Đó là một trong những họa sĩ hiện đại mà tôi mến chuộng.
Ông ta nắm tay cô và nghiêng mình xuống hôn lên đó.
Thành thật chúc mừng cô Delphine thân mến. Cô đã là một nghệ sĩ hơn hẳn tôi rồi. Cô phải tiếp tục đi theo con đường hội họa.
Delia ra khỏi kho len, lòng ngất ngây vì những lời khen ngợi của ông ta. Ông ta đã hôn lên tay cô với thái độ khiêm cung, trân trọng. Bàn tay cô màu da sậm hơn và chai hơn tay ông ta, vì cô phải nắm chặt tay lái nặng nề trong mọi thời tiết và phải giúp bốc hàng lên tàu mỗi khi thiếu người. Một dịp may đã đến mà Delia không thể bỏ qua, và điều đó không ngăn cô đi thăm vùng các hồ sớm được. Tàu Caden phụ trách việc chuyển thư tín từ cầu Murray đến Morgan, nhưng một tai nạn đã đến khiến tàu không đảm nhiệm được nữa. Theo lời khuyên của thuyền trưởng tàu Caden, Delia ký một hợp đồng chở thư từ, bưu kiện cho tàu Philadelphia. Điều này mang đến một lợi tức thường xuyên ngoài việc chuyên chở hàng hóa, nhưng nó cũng buộc phải giữ đúng giờ giấc vì tàu phải đến kịp chuyến tàu hỏa chở thư. Đây là một thắng lợi đối với cô và con tàu. Thư từ của nhà nước chưa bao giờ được giao cho phụ nữ phụ trách việc mang đi. Trại phục vụ công việc xây dựng tại Blanchetown là một cái làng đã đến với những căn phòng dành cho 80 công nhân, các nhà ăn và hai căn nhà nhỏ dành cho kỹ sư và người phụ trách. Vị kỹ sư phụ trách thường khi cũng nhận được từ Canada những giấy tờ, thư từ gửi đến bằng bưu điện. Delia thường xuyên gặp James lên tàu những bưu kiện của mình và mang cả chồng sách và báo đến cho Brenton. Brenton thích đọc tạp chí các nhà khoa học Mỹ do ông ta mang tới. Anh đã quen dần đến sự thăm viếng của viên kỹ sư và không còn khó chịu khi trông thấy ông ta. Nhưng Delia bắt đầu cảm thấy các cuộc thăm viếng đó khuấy động tâm hồn cô. Cô nhìn ông ta, lòng bàng hoàng chẳng rõ tại sao. Cyrus là một người đàn ông to con. Ông ta có thói quen đi sát bên cô khi họ gặp nhau, giống như chiếc thuyền nhỏ cập sát bến tàu. Dường như ông ta muốn túm lấy, chinh phục cô bằng tấm thân to lớn của ông ta. Cô biết vợ ông ta sống ở Canada và ông ta hiện sống cuộc sống độc thân, không phù hợp với một người đầy sinh lực như ông ta. Ông ta có đôi tay to xương, gân guốc, các ngón tay mập mạp, mái tóc đen, cứng, mọc lởm chởm, chứng tỏ ông ta là người có nam tính mạnh mẽ, làm cô phải chú ý. Khi cô cảm thấy cô nghĩ đến ông ta giữa hai lần thăm viếng, cô quyết định phải chấm dứt ngay các cuộc thăm viếng đó, nhưng quyết định của cô đã quá muộn. Một buổi chiều, ông ta lên tàu sau khi một số hàng hóa, các bưu kiện đã được đưa xuống Blanchetown. Họ cùng đứng với nhau bên bàn của phòng khách, nghiên cứu cái bản đồ đã xưa của Brenton về con sông Murray. Họ tranh luận vài điểm về sự hình thành các vách đá và các dũng tại địa điểm đập thứ ba. Cái đập sẽ xây dựng tiếp theo ở thượng lưu sông cách đó 80 dặm. Cyrus James không tham gia vào cuộc xây dựng đập vì khi đập vừa khởi công, ông ta đã phải trở về Canada. Tấm bản đồ trải dài một phần ở trên bàn. Delia đứng kế bên, dùng ngón tay chỉ lòng sông vẽ bằng mực. Một sợi thắt lưng to bản làm nổi bật cái eo thon nằm giữa cái váy mịn và cái áo có xếp nếp bằng vải mousseline. Đó là bộ y phục thật sự của phụ nữ mà cô đã mặc trong mấy ngày gần đây. Cyrus James đứng sát sau lưng cô. Ông ta nghiêng mình chồm qua để nhìn theo tay cô và như tình cờ để tay lên vai cô. Sau đó các ngón tay của ông ta vuốt nhẹ một bên vai trần của cô nằm dưới mái tóc mềm mại. Cô tránh qua một bên, cảm thấy rùng mình. Cô không nói nên lời. Cô là người hạnh phúc. Ông ta nói dịu dàng bên tai cô. Cô có biết cô đã làm cho tôi như thế nào không? Tôi không thể suy nghĩ được gì khác. Các ngón tay ông ta tiếp tục vuốt cổ cô. Chúa ơi, tôi khao khát được ở bên cô. Cô bước tránh ra xa ông ta, qua bên kia bàn. Tốt hơn ông nên đi ra. Cô nói vậy, nhưng môi cô run run, đầu cô gục xuống. Ông ta nắm lấy tay cô, nói vội vàng. Cô hãy nghe tôi, hãy nghe tôi. Cô hãy ngẩng đầu lên, hãy nhìn thẳng vào tôi. Tôi không có ý định nói rằng tôi yêu cô, trân trọng cô, thán phục cô. Tôi yêu cô vì nhiều lẽ. Nhưng tôi không còn là đứa học trò, còn cô đã là đàn bà. Phải thừa nhận như vậy, cô thân yêu. Cô cần tôi, cô cũng khao khát được ở bên tôi, đúng vậy không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà không, yêu cầu ông đi. Cô rút tay ra. Thôi được. Ông ta bỗng nhiên dịu giọng, như cho rằng thật vô ích để lý luận với một đứa trẻ dở chứng. Thôi được, tôi sẽ đi. Chúng ta có thể sẽ rất hạnh phúc, và điều đó có hại gì ai đâu. Còn vợ ông? Tôi thật điên khùng. Tôi còn yêu vợ tôi, điều đó làm cho tôi kinh ngạc. Như vậy tốt cho cả hai chúng ta. Không thể được. Tôi không thấy có lối thoát nào khác trong trường hợp tương tự. Tôi có bổn phận một người vợ. Điều đó có nghĩa là sự phản bội đối với Brenton khi ảnh đang bị thương tật. Ông có cảm thấy như vậy không? Ông có cho rằng mình đã chơi một trò chơi xứng đáng không? Ông ta hơi cau mày. À, cô trách tôi rồi. Hãy tin tôi sẽ tự chịu đựng được. Tôi tin ông. Nhưng xin ông hãy đi đi. Cô tưởng cô đã thắng, nhưng cô đã không tính đến cái tính kiên trì của kẻ xây dựng cầu, đắp đập, có thể chịu đựng những cơn nước lũ hung bạo. Ông ta bước vòng quanh bàn và đưa tay ôm cô. Ông ta thì thầm những lời đứt quãng. Môi ông áp sát vào môi cô. Đầu gối ông ta ép sát đùi cô. Các ngón tay của ông ta thọc vào ngực cô, lưỡi ông ta đẩy môi cô phải hé ra. Cô dùng mạnh ra sao? Cô tập trung ý chí. Mình phải mạnh, mình phải mạnh. Sau cùng, cô cũng thoát ra được. Cô thở hổn hển, tóc rối bù. Nếu ông còn cố tình đụng đến tôi sẽ gọi Shirley. Tại sao chuyện này đã phải xảy ra? Tại sao tôi phải là đàn bà? Cô gieo mình xuống ghế, gục đầu lên trên bàn, vai cô run run. Một lát sau, cô cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Nghe này, Delia, cô hãy nhìn lên, nghe tôi,
Tôi xin đi ngay bây giờ đây. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chỉ vì tôi quá si mê cô, si mê điên cuồng, cô hiểu vậy không? Tôi đã không kềm chế được.
Cô không ngẩng đầu lên, cô nghe tiếng bước chân đi xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa.
Đêm nay, nằm trằn trọc từ giờ này qua giờ khác, cô nhìn trần nhà thấp bằng gỗ. Cô đã lại phải chiến đấu chống lại với chính mình. Tại sao không? Một giọng nói quyến rũ cất lên. Tại sao không? Ai biết được, có hại gì ai đâu. Tại sao lại giữ mình? Có thể cô không yêu ông ta. Cô thích ông ta, cảm thấy ông ta hấp dẫn, thế thôi. Nhưng còn phải sống cho phải đạo nữa. Trong tương lai, cô không thể né tránh ông ta hoàn toàn. Nhưng tốt hơn là không đứng một mình với ông ta nữa. Cô không chắc cô có thể tin cậy ở cô. Và chắc chắn cô không thể tin cậy ở ông ta.